Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào, ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe, mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chị em có thuộc cái bài hát xưa lắm rồi. Cuối năm ngồi tính lại sổ đời.
Biết không?
Và nó xưa lắm rồi. Thì đó, cuối năm ngồi tính lại sổ đời, 300 ngày hơn đã qua mất rồi. Bạn bè thì đâu mất tiêu gì đó, công danh thì không được mấy, trên gác buồn em biết không. Có
Chí Linh hát bản đó.
Đúng rồi, Chí Linh xưa lắm rồi.
Dạ, Chí Linh hát bản đó.
Chị thích nghe chơi hát
cái bản đó đi.
Bản gì?
Không có.
Bản gì?
Tôi không đi tu. Tân Vũ.
Đời tôi đi tu nên yêu ai gì đó phải không? À vâng. Thế thì ngày cuối năm 31 tháng 12 chúng ta ngồi ta tính lại sổ đời của mình.
Các bạn chưa có chương trình nghe, các bạn đó chưa nghe.
Rồi anh ngồi tính lại sổ đời của mình. Chúng ta thường là cuối năm ngồi kết toán sổ sách coi một năm mình làm ăn được cái gì hả? Lời lỗ bao nhiêu phải không ạ? Vâng. Mà có ai mà mình ngồi mình tính lại sổ đời của mình không? Hay là mình chỉ tính sổ nợ thôi? Người ta, thế gian người ta tính sổ với nhau mà để coi lời lỗ làm sao, rồi kết toán như thế nào, rồi cuối cùng sẽ có phần gọi là mừng công. Mừng công để bước vào năm mới cho nó hên may lành. Mình là con cái của Chúa mà mình cũng chỉ có dừng lại ở cái mức độ là tính sổ đời, tính sổ công nợ, rồi lời lãi kết toán như vậy như vậy như vậy, thì mình đâu có hơn gì những người khác. Mình đâu hơn gì người khác. Cho nên hôm nay anh chị em mà đến đây ngồi với nhau lại để ta ngồi ta tính sổ với ai? Với Chúa. Tức là ta tính sổ với Chúa. Mà khi mình ngồi mình tính sổ với Chúa thì Chúa không có hỏi mình là mình làm cái gì. Mình có là ông chủ tịch, mình có là bà tổng giám đốc, mình có là tổng thống, mình có là hồng y, là giám mục, là linh mục, là tu sĩ hay là giáo dân. Chúa không có hỏi mình là cái gì cả, làm cái gì cả. Chúa hỏi mình. Tại vì trước mặt Thiên Chúa, chúng ta tất cả đều là con của Chúa. Nhưng mà tôi có nói với người anh em mà chưa được chuyển tội, là anh vẫn là con của Chúa. Anh nói anh tin Chúa, anh chưa rửa tội, anh vẫn là con của Chúa. Ngay cả anh chống lại Chúa thì Chúa vẫn cứ yêu thương anh. Cho nên là Chúa không bao giờ Chúa tính sổ với chúng ta theo kiểu ông chủ nợ đến đòi mình. Chúa không tính sổ với ta theo kiểu là một ông chủ đưa người nô lệ, đưa người đầy tớ ra mà hỏi hạch vân vân và vân vân. Chúa nếu mà có hỏi ta, Chúa chỉ hỏi ta một điều, đó là con có yêu mến ta không? Đúng không? Như Chúa hỏi Phêrô, Chúa chỉ hỏi mỗi câu con yêu mến ta không thôi. Và khi mà ta có trả lời được với Chúa rằng lạy Chúa, con yêu mến Chúa, thì Chúa sẽ hỏi câu kế tiếp là cái gì?
Phêrô có yêu mến thầy không?
Ừ, rồi nói lại thầy, giống như Phêrô á, ta không dám nói là con yêu mến Chúa không, mà Phêrô trả lời lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Có nghĩa là Chúa biết rằng cái lòng con yêu mến Chúa nó không có tròn, nó không có đầy. Rồi nếu mà con như tay con nói là lạy Chúa, con yêu mến Chúa, chắc không. Mới tuần trước bỏ lễ ngày Chủ nhật. ví như vậy Chúa biết mọi sự mà. Ví như vậy mới lúc nãy mới có đầu óc mới nghĩ là đi tự tử. Ví dụ vậy, người ta không biết mà Chúa biết. Vì cái lúc mình thất vọng, mình chán nản, mình cũng muốn đi tự tử vậy chứ, mình muốn bỏ cuộc chứ. Cho nên Chúa nói rằng con có yêu mến thầy không, thì Phêrô trả lời lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Tức là Chúa biết cái lòng yêu mến của con đối với Chúa nó như thế nào. Nay nó nắng, mai nó mưa, tối nó hâm hẩm. Sáng nắng chiều mưa, tối hâm hẩm mà. Đâu phải lúc nào anh em chị em mình cũng yêu mến Chúa như là chúng ta đang ngồi với nhau để tính sổ ngày cuối năm này. Đúng không ạ?
Đúng.
Có đâu. Lúc này thì nó đã đang sốt sáng nồng nồng nhiệt lắm. Đúng rồi, chúng con đi xa đến đây để mà gặp gỡ Chúa, chia sẻ với nhau ngày cuối năm. Nhưng mà ngày mai con đâu biết được. Và chuyện của 365 ngày qua Chúa biết quá mà. Chúa biết rồi. Không cần nói Chúa cũng biết rồi. Mà không ai biết, Chúa cũng biết. Có khi còn con còn không nhớ, Chúa nhớ, Chúa biết. Nhưng mà Chúa không hề tính tội mình. Hồi xưa tôi còn bé, mẹ tôi răn dạy kỹ lắm. Mà bà không có, khi mình thường con cái mình ấy, hư cái này là mình tắt cho nó cái liền, hay nó làm cái này sai mình quất cho nó ra liền. Mẹ tôi không. Mẹ tôi cứ để đấy. Rồi bắt đầu cuối tháng hay là cuối năm bắt đầu nằm sấp bốn đứa con. Tính sổ từng đứa. Cái rồi bà cứ nhấp này. Cứ nhấp này đó. Rồi hỏi coi nhớ được cái gì, những cái tội gì nhớ kể ra. Nếu mà không nhớ không kể hết thì bà kể thêm cho biết. Rồi sau đó bà mới hỏi là sao? Như vậy rồi mình tính là như vậy thì đáng bao nhiêu roi cho nói. Mình cũng khó nói phải không? Nếu mà nói nhiều quá chết. Nói mà trăm roi chắc chịu không nổi. Nhưng mà nói ít quá thì cũng được. Tại vì thấy tội mình nặng quá mà. Thấy không? Thấy mình tội nặng quá mà mình nói gì đáng rồi, hai roi cũng được rồi. Ít quá. Mà nói trăm roi mà mày đáng trăm roi, tánh trăm roi thì mình chết. Cho nên là hồi đó tôi còn bé tôi cứ phải chia đôi đó. Ví dụ tội đáng 100. Rồi mà mình chia đôi nửa đến 50. Thế thì má tôi thấy thằng này cũng biết nhận tội, nó cũng đáng tội. Nhưng mà thôi nhé, lần này má tha nhé, 50 thì đánh 5 thôi. Đại khái như thế. Và má tôi ngồi tính sổ cuối năm. Cho nên mỗi lần mà năm hết Tết đến là bắt đầu lo chuẩn bị tính sổ với má. Thế thì mẹ tôi có cách giáo dục như vậy. Và hôm nay chị em mình ngồi với Chúa thì tôi thấy rằng Chúa cũng mời gọi chúng ta tự mình tính sổ rồi, nhìn lại thôi. Mà thường là ta thường tính sổ ra nhìn những cái lỗi của mình nhiều, đúng không? Những lỗi của mình. Nhưng mà Chúa hỏi ta rằng con đã nhận được bao nhiêu ân huệ của Chúa, con tính đi. Tính đi. À, cái đó mới là cái lạ. Thường người ta cứ nghĩ là cuối năm ngồi tổng kết là phải coi lỗ bao nhiêu, lời bao nhiêu. Còn Chúa nói rằng bây giờ con đếm những ân huệ trong năm vừa qua Cha ban cho con. Và khi mà mình đếm được những ân huệ mà Chúa ban cho mình trong năm vừa qua, thì tự nhiên mình thấy nó vui, nó hạnh phúc nhiều lắm.
Đấy, con đếm trên đường lên đây. Mấy chị em con đếm cho hai bà chị nghe. Bà chị với cô em nghe.
Đâu, kể. Bây giờ mỗi người kể một ân huệ trong một năm vừa qua coi. Mỗi người kể một ân huệ trong năm vừa qua, được cái ân huệ gì kể coi.
Con kể ân huệ của con là Chúa đã cho con, gia đình con được bình an. rồi con á thì em con lo lắng cho em con, gia đình em con quá được, được bằng an, có việc làm đầy đủ. Bây giờ con cháu ai cũng có việc làm, nhà con ấy thì mạnh khỏe, không có phải đi nhà thương, không phải đi bác sĩ, không phải uống thuốc. Con cũng vậy, rồi các em con bây giờ qua đây ai cũng khỏe hết. Thì trong vòng một năm, chỉ là nói một năm thôi chứ không dám nói nhiều, nếu mà nói nhiều thì kẻ không hề. Thì một năm nay á là trong con thấy gia đình của vợ chồng con hạnh phúc, gia đình của các con cũng hạnh phúc, mà gia đình em của con cũng hạnh phúc. Thì con cảm ơn Chúa tất cả. Các con các cháu ai cũng có việc làm hề.
Chúng con xin ngợi khen Cha, chúng con xin tạ ơn Người bây giờ và mãi mãi. Hallelujah. Rồi
con thì Chúa ban cho con tất cả những gì con muốn, trong tâm hồn con rất là bình an. Con cái của con cầu xin Chúa là cho con của con nó yêu mến Chúa và nó đi đến tìm Chúa, thì Chúa ban cho con trong hồn của con lúc nào cũng bình an, việc làm của con vẫn đều đặn, những gì con muốn là Chúa đều ban cho con, và con rất là tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Nói hallelujah thì mình nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Rồi chị.
Con thì cũng thấy cha, con cũng cảm ơn Chúa là Chúa đã ban cho con suốt một năm những gì con mong ước, và gia đình mẹ cha anh em và các con của con và các bạn hữu của con đều bình an như lời con cầu nguyện. Sự thật là con cũng có lỗi với Chúa nhiều, là con không có đi gặp Chúa mỗi tuần, nhưng mà Chúa lúc nào cũng trong lòng con, cũng ban bình an cho con, thì con cũng cảm ơn Chúa điều đó.
Hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống chan hòa, tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. Rồi anh nhìn lại có một năm vừa qua anh được những ân huệ gì của Chúa, kể một ân huệ của anh, được cái gì mình thấy đó là ân huệ, anh được sống đến ngày hôm nay đó là ân huệ của Chúa không? Đó
đấy,
cái sự sống mình đang có là ân huệ Chúa ban này.
Nhưng mà một cái của con bây giờ đang có bị là trong cái người con bây giờ cũng như là bác sĩ tính nghi là con có sạn trong thận. Nhưng mà con uống thuốc nhiều, tối hôm qua đi ngủ rồi lẩm bẩm trong miệng con cầu xin Chúa, thì sáng này cái lưng nó hết đau.
Thấy ân huệ Chúa ban chưa? Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Còn con?
Con thì con cảm ơn Chúa. Một năm nay con gánh rất là nặng hai bên vai, nhưng mà con khấn, con có thằng con nuôi giống như con viết ở trong giấy để xin cha cầu nguyện cho nó. Nó thì cũng chẳng hẳn là người công giáo và cũng chẳng hẳn là nó có đạo, nhưng mà nói về đạo nghĩa thì nó rất là thông minh về đạo nghĩa. Nó có nói nó có giúp đỡ trong nhà thờ rồi này kia, nó làm các việc thiện. Nó bị mặt trận đau rất là nặng nề. Khi mà con ra con phụ giúp nó có cái tiệm nail, nhưng mà bây giờ tiệm nail của nó cũng rất là ế ẩm. Con cũng đứng bên cạnh nó, biết là con làm không có tiền, nhưng mà con cầu xin Chúa ban cho nó sức khỏe. Sau một trận đau trước khi con về Việt Nam on June, what we go home on June đấy, con tưởng con chết. Nhưng mà chuyến bay đó con cũng phải đưa con cháu con về để gặp thân nhân nhà con. Đó là ước nguyện của con, Chúa đã ban cho con. Khi mà con thấy thằng Hải là đứa con nuôi, con nhận, con nói chuyện với cha bây giờ, thì con cầu xin Chúa. Nó đang ngồi như vậy thì nó nói mẹ ơi, tại sao mà chân con liệt hết rồi con đi không được. Con mới lạnh xương sống, con lên con cầm chai dầu nóng, con ngồi xuống dưới đất, con bóp chân cho nó. Con tha cho nó hết nửa chai dầu, rồi chút xíu nữa nó từ từ nó đứng lên được. Con nói là mọi sự đớn đau của nó Chúa cứ cho con chịu đựng đi để con gánh cho nó. Sau khi đó là bắt đầu con bị một trận đau, con lose 30+ pounds. Đây là chứng minh của anh Nam.
Thế bây giờ nó sao?
Con về thì
bây giờ nó sao?
Em con bây giờ con xin khấn ở bên nó.
Bây giờ nó làm sao?
Nó khỏe rồi.
Thôi được rồi, được rồi.
Hallelujah.
Đến muôn đời con cảm tạ
ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
Vì chúng ta tập đếm những ân huệ Chúa ban, không phải chỉ là ngày cuối năm mà mình mới ngồi đếm lại ân huệ Chúa ban. Bây giờ cuối tháng mình ngồi đếm lại ân huệ Chúa ban, cuối tuần mình ngồi đếm lại ân huệ Chúa ban, và cuối ngày mình ngồi đếm lại ân huệ Chúa ban. Chúng ta đang sống ở trong năm đức tin. Vậy thì trong năm đức tin này, ta tập sống đức tin bằng cách sống những ân huệ Chúa ban. Sống đức tin bằng cách sống những ân huệ Chúa ban, chứ đừng có sống với những cái nỗi buồn, nỗi đau mà mình cứ ngồi mình kể ra nỗi buồn, nỗi đau. Gặp nhau là ta kể nỗi buồn, nỗi đau nhiều hơn là kể cái niềm vui và hạnh phúc của mình. Hỏi anh mãi, anh không bảo nghĩ mãi chưa ra được ân huệ. Sự sống Chúa ban đã là ân huệ rồi. Được gặp gỡ đây là ân huệ Chúa ban rồi. Được cười với nhau là ân huệ Chúa ban rồi. Được nâng ly trà uống với nhau là ân huệ Chúa ban rồi. Đúng không? Vậy mình nói là tất cả là hồng ân như vậy. Nhưng mà ta không có nhận ra đó là hồng ân của Chúa ban. Mà nếu có nhận ra hồng ân Chúa ban thì ta chỉ nhận ra những cái mà nó có lợi cho ta. Ví dụ như là trúng số rõ ràng lắm. Ví dụ như là đang cảm ghê rồi, khỏe mạnh cái là nhận ân huệ Chúa ban lắm. Tức là mình chỉ thấy cái gì mà nó mình thích hay là cái gì trước mắt mình mới thấy rằng đó là ân huệ của Chúa. Mà bây giờ mình tập sống một điểm cao hơn, sống năm đức tin mà. Năm đức tin thì phải nhìn bằng con mắt đức tin để thấy rằng ngay cả những cái điều mà ta cho rằng không may ấy, không được như ý của ta, ta có nhận ra rằng đó là ân huệ Chúa ban hay không? Đó là ân huệ Chúa ban hay không? Cho nên Chúa hỏi ta là con có yêu mến ta không? Vì nếu mà mình yêu mến Chúa thật ấy, thì mình sẽ thấy được rằng là mọi cái đều là dấu chỉ tình yêu của Chúa. Nếu mình yêu thì mới thấy được. Ví dụ như là các anh chị thấy cái cây kem, ví dụ nó còn đồng, nó chả có giá trị gì cả. Nhưng mà cây kem của người yêu mà cho chị nó khác ạ. Đúng không? Mình cầm cây kem mình mút, ua, trời nó ngọt, ua, trời nó ngon. Chúa, thì cây kem này mút nó đã. Vì đây kem của người yêu mình cho mình mút mà mình mút chụt một phát cây kem nó ngọt, nó ngon vì lý do là cây kem của người yêu cho mình. Đúng không ạ? Còn nếu mà ngay cả cái không phải là cây kem mà một cái bánh gì đó đáng giá gấp trăm, gấp ngàn cây kem đó, nhưng mà không phải của người yêu mình cho, của một người nào đó hoặc là mình mua, mình ăn thì nó chẳng có nghĩa gì cả. Thế thì khi mà mình có tình yêu thì mình nhận ra rằng mọi cái đều là những cái dấu chỉ, dấu chứng của tình yêu. Vì thế mà mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm mình nhìn lại cuộc đời của mình, điều đầu tiên là xin Chúa cho con nhận ra rằng Chúa yêu thương con như thế nào, cho con nhận ra được tình yêu của Chúa trong cuộc đời của con. Hơn là ta ngồi, ôi năm nay xui quá, làm ăn thất bại quá, tháng này xui quá, đau quá, tuần này vừa rồi là không có may bị mấy người nó lừa, rồi ngày hôm nay xui quá ra đường bị té. Thế ta cứ ngồi ta cứ đếm chỉ có một vài những cái điều không may, không như ý mình, và ta cho rằng đời mình là bể khổ. Ta cho rằng sao mà cuộc đời mình nó mặt trời đen, sao đen, đen quá đen, đen như đêm ma quái, quá đen, mặt trời đen không rồi. Mà có thấy mặt trời đen đâu, lúc nào mặt trời cũng sáng mà. Đúng không ạ? Thế thì đó, anh chị em mình tập sống năm đức tin này ấy, bằng cách là mình tập đếm những ân huệ Chúa ban. Đếm những ân huệ Chúa ban, nhận ra những dấu chỉ tình thương của Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, nhất là trong những điều mà trái ý mình, nhất là trong những điều mình không mong, không đợi, không chờ mà nó đến.
Anh có mong thất nghiệp không?
Cũng bị thất nghiệp năm rưỡi chứ.
Bị thất nghiệp năm rưỡi. Đừng có mong. Đúng không? Mà nó tới. Mà có khi, thưa cha, cảm ơn cha, nhờ thất nghiệp mà con có giờ con ngồi con đọc sách. Nhờ thất nghiệp rồi có giờ con nghe bài giảng lòng thương xót. Nhờ thất nghiệp đó mà con vô được trang web muoichodoi.info và con nghe con thấy nó bình an. Hồi xưa giờ đi làm quá, chẳng có giờ đọc kinh, chẳng có giờ cầu nguyện, chẳng có giờ nghe giảng, chẳng có giờ trau dồi đời sống tâm linh của mình.
Đúng rồi.
Bây giờ anh thất nghiệp anh có đói đâu?
Đói.
Đúng có đói. Đúng có đói. Đúng. Vẫn có nhà ở. Vẫn có xe đi. Vẫn cơm ăn, áo mặc. Còn đói gì nữa giờ? À, con đòi phải có, thưa cha phải có tiền để dành, lỡ ốm đau. Thưa cha phải có tiền để dành, để mai mốt đi già. Có biết sống đến già không mà đòi? Đâu có biết được.
Còn
mà ai ai ta cũng cứ sợ cái tương lai, mà cái tương lai mình không biết, mà mình không có chịu phó thác đường đời mình cho Chúa, không chịu phó thác tương lai của mình cho Chúa. Mình lo những cái chuyện mà có lo cũng đâu làm gì được.
Không được.
Ừ, có lo đâu làm gì được. Cho nên là mình bước sang năm mới 2013, mỗi người chúng ta tập sống cái đó được. Tập sống là sống một năm mới bằng cách là tập đếm những ân huệ Chúa ban. Ngay từ ngày đầu năm, ngày mùng 1 tháng Giêng bắt đầu đếm. Bắt đầu đếm. Bây giờ, bắt đầu đếm. Và lúc đó ta sẽ thấy cuộc đời mình nó sẽ đổi khác liền. Khác liền, nó vui hơn.
Vui, đúng rồi dạ.
Cuộc đời mình nó vui hơn. Cuộc đời mình nó tươi hơn. Cuộc đời mình nó đẹp hơn. Vui hơn, tươi hơn, đẹp hơn và đó là hạnh phúc hơn. Đấy chứ ạ. Tập đi, mình tập đi. Còn chứ lúc nào mình cứ ngồi thất nghiệp hơn năm rồi. Có đói không? Nè, không. Quần áo mặc không có, có xe đi không có, nhà không có, rồi có đói gì nữa. Thì cuộc sống chỉ có là cơm ăn áo mặc, nhà ở, xe cộ mà có đầy đủ hết rồi. Mà trước có giờ đọc sách không? Không. Trước có giờ nghe giảng không? Không. Trước có giờ cầu nguyện không? Không. Trước có giờ nghỉ ngơi không? Không. Chứ có giờ có đá banh không? Không. Bây giờ có không? Có giờ cầu nguyện, có giờ nghỉ ngơi, có giờ có đá banh, có giờ đi thăm bạn bè, có giờ đọc sách, có giờ ngồi nghe giảng trên mạng. Không thấy đó là hạnh phúc à? Thế gì ạ? Không thấy đó là hạnh phúc sao? Đó. Không thấy đó là hạnh phúc à? Cho nên nhiều khi ngồi mà thấy ướt nước mắt ra vì thấy Chúa thương mình quá. Mà mình không nhận ra tình thương của Chúa. Mình trách móc Chúa nhiều quá. Trách móc Chúa nhiều quá. Mình kêu ca cảm rạng với Chúa nhiều quá.
Xin không được đó
là... Mình xin không được là bắt đầu mình trách Chúa. Đó. Mình quên được mình trách Chúa. Cho nên là trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ ngày hôm nay nói với chúng ta rằng: hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Đây là giờ cuối cùng. Anh em đã nghe biết là tên phản Kitô sẽ đến. Thế mà giờ đây nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Giờ cuối cùng của mỗi người chúng ta cũng sẽ đến. Giờ cuối cùng của thế giới này rồi chắc chắn sẽ đến. Đến ngày nào, giờ nào ta không biết. Đến như thế nào ta không biết. Nhưng mà Thánh Gioan nói rằng nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện, do đó chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Chúng ta thấy có nhiều phản Kitô đã xuất hiện, có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện, có nhiều hiện tượng kỳ quái đã xuất hiện, có nhiều thứ tội ác mà chúng ta thấy ngày xưa chưa từng có, hoặc là ít, bây giờ nó càng ngày nó càng lan tràn ghê gớm.
Giống như hôm qua đó cha. Có một người
nó
bắn
đó, nó bắn
đó,
đó, đó, đó bắn chết mẹ như là như về xin tiền mẹ không cho hay gì đó, rồi lấy dằng cái súng mẹ cản nó bắn chết mẹ, rồi xách súng ra bắn cả gần 30 người chết, trong đó có 20 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, còn lại là giáo viên với lại một số người lớn. Thì nó một chuyện, nó là còn biết bao nhiêu cái ghê gớm hơn nhiều. Xem thấy là bây giờ có nhiều phản Kitô xuất hiện, xưng mình là tiên tri này, xưng mình là tiên tri nọ, xưng mình là tiên tri kia, xưng mình là được Chúa hiện ra, được Chúa mặc khải này nọ, rồi lập ra giáo phái này, giáo phái nọ, giáo phái kia,
rất là nhiều người tin.
Rất
là nhiều người tin, làm cho mình hoang mang, làm cho mình chao đảo, làm cho niềm tin của mình bị lung lay, lung lạc. Rồi thì bao nhiêu là thứ tội ác nó xuất hiện, mặc dưới những danh nghĩa đạo đức, đó mới là ghê, mới là phản Kitô là như vậy. Nhưng mình thấy rằng ma quỷ mà nó xuất hiện, nó đen xì xì, anh có sợ? Sợ chứ, nó tránh không? Tránh chứ, phải không? Nhưng mà ma quỷ bây giờ nó không xuất hiện đen xì xì, có nghe nanh vuốt ra, nhưng mà nó xuất hiện dưới những cái bóng hồng nhá anh ơi. Ôi sợ nó phấn rồi anh ơi. Đó mà mình mới không đề phòng quá mới là cái ghê chứ. Thì nhiều phản cái tôi cũng xuất hiện, cũng nhân danh Chúa vậy, cũng nhân danh giáo hội, nhân danh đạo đức, nhân thánh thánh kinh gì đủ thứ chuyện hết. Nó làm cho mình bị hoang mang, chao đảo, và đức tin mình bị lung lạc, không biết là đâu là thật, đâu là giả nữa. Không biết tin vào đâu. Nhiều người bây giờ bị hoang mang vô cùng. Trên trang web xuất hiện bao nhiêu là thứ, không, sứ điệp từ trời, sứ điệp từ mẹ rồi, rồi tiếng gọi từ hỏa ngục rồi, thế này thế khác, đủ thứ. Và còn ngày tận thế báo rồi thế kia.
Đừng nói ngày 21 tháng 12 là tận thế.
Có chuyện gì xảy ra đâu thưa anh chị em, vì mình thấy rõ rằng là lời của Chúa nói mà, giờ cuối cùng, mà trong giờ cuối cùng ấy sẽ có nhiều phản Kitô xuất hiện, mà lấy những cái danh nghĩa là Kitô, lấy danh nghĩa là giáo hội, danh nghĩa là đạo đức, danh nghĩa là thánh thiện, cái đó mình mới là không lường được, cái đó mới là cái đáng sợ. Rồi bắt đầu người ta hợp pháp những cái tội ác, ví dụ như là phá thai, người ta bắt đầu hợp pháp, cho rằng đó là chuyện hợp pháp. Mà tội giết người, những trẻ thơ vô tội như vậy, những sinh linh vô tội như vậy, chưa có được tiếng nói, không có được tiếng nói, giết mà hợp pháp. Rồi còn bắt cả những người khác phải hỗ trợ cho những việc đó nữa. Thế không ạ? Cho nên là mình thấy là nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Sợ chưa anh chị em? Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Xuất thân từ hàng ngũ của giáo hội, mà không phải là người của giáo hội. Đó mới là cái đáng sợ. Không biết lường được. Giặc ngoài còn sống được, thù trong biết đâu mà lừa. Thù trong biết đâu mà lừa. Thế không ạ? Người ngoài hàng xóm nó hại anh còn biết đường đề phòng, với người trong nhà anh biết đâu. Xuất thân từ hàng ngũ của chúng ta, nhưng mà lại không phải là người của chúng ta. Vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ, không phải ai cũng là người của chúng ta. Vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Ở lại với chúng ta có nghĩa là đồng tâm nhất trí với ta, cùng hiệp thông với ta, là ở lại trong giáo hội, ở lại với giáo hội, cùng với giáo hội, nếu là người của giáo hội. Mà đây họ là người của giáo hội, nhưng mà họ lại không còn ở trong giáo hội nữa. Và họ quay lại, họ chống phá giáo hội dưới nhiều cái hình thức tinh vi vô cùng. Cũng nhân danh giáo hội, cũng nhân danh Thiên Chúa. Thấy không? Đó mới là cái đáng sợ. Rồi cũng lấy Kinh Thánh ra mà chứng nhận, dẫn chứng. Cho nên Thánh Gioan nó nói rất rõ cái điều đó cách đây cả 2000 năm rồi. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Vì nếu là người của chúng ta thì chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ, không phải ai ai cũng là người của chúng ta. Cho nên Chúa mới nói rằng con ở giữa thế gian, khôn ngoan như con rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Đơn sơ như chim bồ câu để sống một cách hồn nhiên, để sống một cách trung thực, để sống một cách chân thật. Nhưng mà khôn ngoan như con rắn để nhận biết ai là người thật, ai là người giả, ai là Kitô thật, ai là phản Kitô, ai là người thực sự thuộc về giáo hội, ở trong giáo hội, phục vụ giáo hội, ai là những người ở trong hàng ngũ giáo hội mà lại quay lại chống phá giáo hội. Những người mà làm cho hội thánh bị chia rẽ, những người mà làm cho hội thánh bị phân tán, những người mà làm cho những con cái của giáo hội bị hoang mang, rồi bị mất lòng tin, thì đó là những phản Kitô. Người ngoài người ta nói có khi trẻ mình không nghe, nhưng mà người ở trong giáo hội nói có khi ta dễ nghe hơn, đúng không? Mà họ nói khéo, họ nói hay, họ nói ngọt, làm cho chúng ta đâm ra chúng ta nghi ngờ giáo hội, ta hiểu lầm giáo hội, rồi chúng ta quay ra chúng ta lại trách cứ giáo hội. Cho nên Thánh Gioan nó nói rất rõ rằng chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta nhưng không phải là người của chúng ta. Vì nếu là người của chúng ta thì chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ không phải ai ai cũng là người của chúng ta. Không phải ai ai cũng là người của chúng ta. Anh chị em trong cuộc sống có kinh nghiệm chuyện đó. Có khi mà cái người sát bên cạnh mình lại chính là kẻ thù của mình. Đúng không? Tôi cảm nghiệm trong cuộc sống của tôi. Người mà cùng, Chúa Giêsu nói, cùng chấm chung một bánh với mình, lại giơ gót đạp mình. Sợ lắm. Thấy không? Hôm nay là còn đang là anh em. Nhưng mà mai có thể chỉ vì cái quyền lợi thôi là sẵn sàng bán đứng mình rồi. Hôm nay còn chị em chứ. Ngày mai mà chỉ vì một tí ganh tị thôi là có thể hạ mình không thương tiếc đâu.
Có chứ chứ con.
Thấy không ạ? Đó, chỉ vì cái quyền, vì cái lợi, hai cái đó. Có khi người ta vì cái lợi người ta sẵn sàng hại nhau trong hàng ngũ của mình. Nhưng mà không phải ai ai cũng là người của mình đâu. Vì có thể vì quyền, vì lợi. Hai cái thứ đó là hai thứ mà ma quỷ nó sử dụng. Phản Kitô nó sử dụng cái đó đó. Để nó chống phá giáo hội và để nó hại những người trong giáo hội. Và hại mỗi một người chúng ta. Đúng không? Vì lợi của tôi sẵn sàng bắn đứng anh liền. Vì quyền lực mà tôi muốn bảo vệ quyền lực của tôi muốn giữ vững cái ngay của tôi muốn giữ vững cái vị trí của tôi muốn giữ vững cái chức vụ của tôi, cho nên tôi tìm mọi cách để tôi củng cố cái địa vị, cái chức vụ của tôi. Có thể tôi chạy trọt, có thể tôi lo lót, có thể tôi vận động hành lang để mọi người bầu cho tôi một cái chức vụ nào đó ngoài đời cũng như trong đạo. Phản Kitô nằm trong đó, đó.
Quyền lợi.
Chứ không phải là vì Chúa, không phải vì giáo hội, không phải vì anh em. Mà ta nhìn một hồi ta cũng biết phản Kitô nó cũng lòi ra. Tại vì anh em, Chúa nói là cứ xem quả thì biết cây. Xem quả thì biết cây. Đúng không? À, một người mà đem lại những cái hoa trái là sự hiệp nhất, sự yêu thương, sự bình an, niềm hy vọng, ta biết chắc đó là Kitô thật. Còn một người mà dù anh có đóng kịch khéo léo thế nào đi chăng nữa, dù anh có giàu có, anh có địa vị sang trọng thế nào đi chăng nữa, dù có chức vụ nào đi chăng nữa, nhưng mà anh làm cho gia đình tôi, cộng đoàn của tôi, hay là những người tiếp xúc với anh cảm thấy hoang mang, nghi ngại, rồi anh đem đến cái sự phân tán, cái sự chia rẽ, nói hành, nói xấu, rồi bè phái, chắc chắn anh là phản Kitô. Và không phải ai cũng là người của chúng ta. Phần anh em, phần mỗi một người chúng ta, anh em nhận được dầu do tự đấng thánh, và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Chúng ta được Chúa sức dầu cho mình. Chúa ban cho mình cái sự hiểu biết để mình nhận ra đâu là Kitô thật, đâu là phản Kitô. Đó là cái ân huệ mà Chúa ban. Nên mình ngồi mình nhìn lại, thấy được rằng con còn được ở trong hội thánh Chúa, con còn được sống ở trong cộng đoàn, con còn được sống ở trong giáo xứ, con được Chúa sức dầu thánh, được Chúa ban cho ân hiểu biết để con nhận biết đâu là thật, đâu là giả. Đó là ân huệ lớn lắm thưa anh chị em. Ân huệ lớn lắm. Tại vì nếu mà không có cái ơn hiểu biết như vậy, ta dễ bị hoang mang, dễ bị lung lạc lắm. Phải không? Và đức tin của chúng ta nó mong manh như là ngọn đèn leo lét trước gió, gió thổi cái là tiêu liền. Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật. không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật. Cho nên khi mà mình sống ở trong sự thật, khi mình sống ở trong ánh sáng, thì mình biết rằng mình đang sống ở trong hội thánh, sống ở trong ân sủng của Chúa. Còn nếu mà mình không sống ở trong sự thật, nếu mình có cái gì đó nó mờ ám, nếu mình có lòng tà vậy, ganh tương, ganh tị, hờn oán, vân vân và vân vân, thì mình biết rằng mình đang ở trong bóng tối. Và bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy rất rõ đó là gì. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa, ngôi lời đây là Đức Giêsu. Đức Giêsu vẫn hướng về Thiên Chúa Cha, và Đức Giêsu chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Không có Đức Giêsu Kitô thì không có gì được tạo thành. Và Đức Giêsu vẫn luôn hướng về Thiên Chúa. Và chúng ta là những người mà được Thiên Chúa dựng nên. Ta tự hỏi mình, ta có luôn hướng về Thiên Chúa hay không? Hay ta hướng về cái gì khác? Ta hướng về tiền tài, ta hướng về danh vọng, ta hướng về chức tước. Lâu lâu cứ hướng về Chúa một cái, chết rồi, không được rồi, chán quá lại bỏ đi. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Và chính nhờ ngôi lời, chính nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng ta được tạo thành. Chúng ta được tạo thành chứ không phải là tự mình có. Không phải là ngẫu nhiên mà có, như là thuyết ngẫu nhiên, cũng không phải bởi khỉ mà ra. Phải không? Không nhờ thuyết tiến hóa. Nhưng mà chúng ta là loài mà đã được tạo thành nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành. Và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối không diệt được ánh sáng. Phạm Giê-tô xuất hiện, nó là bóng tối hay ánh sáng? Bóng tối. Nhưng mà hãy tin chắc một điều là bóng tối không diệt được ánh sáng, mà ánh sáng phải chiếu soi trong bóng tối. Cho nên những phản Kitô, những người gian ác, những sự xấu xa nó nằm trong bóng tối. Chúng ta thấy rằng nhiều khi bóng tối nó lộng hành, nhiều khi sự dữ nó lộng hành. Ta cảm thấy nhiều khi nản quá. Nhìn lại một năm vừa qua trên thế giới mình, biết bao nhiêu là biến cố, biết bao nhiêu tội ác, biết bao nhiêu sự dữ, đâm con người ta hoang mang. Và tận thế đến nơi rồi, bóng tối nó ghê quá. Nhưng mà hãy nhớ lời của Chúa nói, sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có lúc mình tưởng như là bóng tối đã diệt được ánh sáng. Lúc nào nhớ không? Lúc mà thê thảm nhất, trời đất ra tối tăm. Lúc nào? Dạ, lúc Giê-xu chịu chết. Lúc mà mình thấy ngắm trời đất ra tối tăm, động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác, phải không? Núi non là đá vỡ ra tan tác rồi, trời đất u ám, như thương Chúa sinh nên bùi vật, thương như chúng con mà chẳng thương cha cả thì sao, vân vân. Thế thì mình thấy những lúc đó mình tưởng chừng như là thua rồi đấy, thua chắc rồi đấy chứ đừng có nói. Đúng không? Lúc đó là bóng tối đang đang cười chắc thắng, ta thắng rồi. Ánh sáng đã bị tiêu diệt. Đức Giêsu của ngươi đã chết thê thảm trên thập giá. Sự dữ đã thắng cười. Đúng không? Và nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, ta cũng thấy sự dữ cười. Phải không? Những người lành cứ bị thiệt hoài à. Những người ngay cứ bị thua hoài à. Nói là ở hiền gặp lành, mà sao ở hiền toàn gặp dữ không à? Có lúc mình tưởng chừng như vậy.
Cái câu đó con kêu ngạo nhiều nhất.
Nếu mình tưởng chừng như vậy, và rất là nhiều người đã bị ngã lòng vì cảm thấy dường như là bóng tối nó chiến thắng rồi, con tuyệt vọng rồi, con bế tắc rồi, cha ơi, không còn đường nào nữa, cha ơi. Đúng là như vậy, mà mình thấy rõ ràng là Đức Giêsu ánh sáng đã đến chiếu soi trên thế gian này, mà chính cái ánh sáng đó đã tưởng chừng như bị tắt lịm 3 giờ chiều giờ tử nạn. Nhưng mà chính lúc mà tưởng chừng như tắt liệm đấy thì lại là bùng lên sự sống. Vì Đức Giê-xu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha mà chịu chết, chứ không làm theo ý của mình. Nếu mà làm theo ý của mình coi như chết chắc, coi như bóng tối thắng 100%. Nhưng mà vì Đức Giê-xu vâng ý Cha mọi đàng, con phó thác hồn con trong tay Cha, cho nên chấp nhận chết ô nhục trên cây thập giá vì tình yêu thương. Và chính tình yêu thương ấy bùng lên sự sống, bùng lên ánh sáng, chiến thắng cái tội lỗi, chiến thắng sự dữ. Tại vì bóng tối, sự dữ, sự ác, hận thù, tưởng rằng như vậy là thắng rồi. Thắng rồi, thắng chắc rồi. Nhưng mà chính cái lúc cười đắc thắng ấy lại lúc có thua cuộc. Vì Đức Giê-xu không có lấy sự hận thù mà báo lại cái hận thù ấy, mà lấy tình yêu thương để mà xóa bỏ hận thù. Lấy cái chết trên thập giá này, chết vì yêu thương, để đền thay tất cả tội lỗi của nhân loại, để gánh hết tất cả tội lỗi của nhân loại, để làm cho ánh sáng của Ngài bao trùm hết tất cả cái bóng tối của tội lỗi. Tội lỗi sự dữ tưởng chừng là thắng thế lắm rồi. Lúc 3 giờ chiều đó đó, chỉ cần Chúa giống như cơn cám dỗ của ma quỷ ấy, ông cứ cúi đầu xuống, ông thờ lạy tôi đi, thì tất cả cái thế gian này thuộc về ông. Đó, cái cám dỗ đó, đó, cám dỗ triền miên, chứ mà chỉ một giây đó thôi. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn bị cám dỗ đó. Ông thờ lạy tôi đi, ông hết bệnh. Thờ lạy tôi đi, ông có công ăn việc làm. Bây giờ nhiều phản Kitô nó xuất hiện, nó rụ rỗ chúng ta như vậy đó. Đi theo đạo chúng tôi đi, có công ăn việc làm. Theo chúng tôi đi, có cơm áo hàng ngày. Đi làm công quả làm cái gì, phí đi, mất thì giờ, mất tiền, kinh doanh đi, lợi lộc hơn nhiều. Thấy không ạ? Tu làm gì cho nó khổ, tu gì có phải vâng lời, chán chết đi được, không được tự do. Con người phải có tự do, mà đây là phải vâng lời. Mình có khi phải vâng lời tối mật, nhưng lời những cái mà nó vô lý, mà cứ phải vâng lời. Tu làm cái gì? Hoặc là chuyển sang chỗ khác đi, để mà sống một cái tự do. Và nó có nói đấy là tự do thì mới là con cái Chúa. Anh chị em thức ma quỷ được tin không? Mà thực sự mình có tự do không? Nếu mình nghe theo nó là mình đang làm nô lệ cho nó thì chứ tự do gì? Thấy không? Mình phải đáp lại không. Nhất định là không. Dù có chết cũng không. Dù tôi có bị mất hết tất cả, mà vì vâng lời tôi cũng chấp nhận hết tất cả. Như Đức Giê-xu thôi gì đâu. Đức Giê-xu vì vâng lời Cha mà Ngài mất hết tất cả. Cuối cùng mất cả cái gì nữa? Mất mạng luôn gì nữa. Mình chỉ đến nó mất mạng mà. Có thể mình mất công việc này, mình mất cái việc làm kia, mình mất cái chức vụ này, mất chức vụ nọ, mà chưa đến nỗi mất mạng mà. Vẫn còn nói năng cười cợt vui vẻ được mà. Anh chị em thấy không? Đó, ma quỷ nó sẽ phản cái tôi, nó sẽ dụ ta làm cái chuyện đó đó. Thôi ông Long ơi, ông đi tu làm gì cho nó khổ. Thôi ông Long ơi, ông vâng lời chi cho nó cực thân như vậy. Thôi ông Long ơi, ông nhịn nhục làm cái gì, ông hy sinh làm cái gì, thiệt thòi quá, mất hết danh dự, mất hết mọi thứ. Thôi ông, nghe tôi đi, ông làm theo tôi đi, là có hết mọi sự. Làm không?
Không.
Làm không?
Không.
Làm không?
Không.
Nếu không có Chúa làm á. Tôi không dám nói được như ba bà đâu. Không dám nói mạnh được như vậy đâu.
Không có Chúa. Không thể dễ dàng được như vậy thưa cha. Như con bị, chính là con người bị thật là đau khổ. Mà một ngày, một đêm đó là đáng lẽ là con chết rồi. Chúng phá con chết rồi. Đây là chuyện con, chuyện đừng dài nhưng con chỉ kể ngắn thôi. Kể thấp ngắn và sẽ để cho cha với mẹ, các anh, các chị ở đây nghe. Đêm đó một chút nữa là con chết rồi. Nhưng mà trong hai khắc mẹ đến với con. Mẹ đến với con và chữa con đêm đó. Thành ra con bình tĩnh, con không có chuyện gì hết xảy ra.
Đó, thì đó mình mới thấy được là nếu mà không
nhưng
có...
Nhưng mà chưa xong lại cha.
Thế mà nếu mà không có ơn của Chúa đó, thì ta không có làm gì được hết.
Vâng.
Không có ơn của Chúa mình không làm gì được hết. Mình thua, nghe thua chắc. Tại vì mình thấy là cái quyền lực của ma quỷ, của sĩ nó mạnh vô cùng. Cho nên là nếu mà mình không có ơn của Chúa thì ta không làm gì được hết cả. Đức Giê-xu nói rất rõ, không có thầy các con không làm được gì cả. Nhưng mà như Đức Maria, đấng quyền năng đã làm cho tôi muôn điều cao cả. Và chư thần nói với Đức Mẹ rằng, đối với Chúa không có gì là không thể, không có gì là không được cả. Mà phải có lòng tin. Vì thế mà đọc lại lời Chúa, mình mới thấy rằng ánh sáng đã chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Bóng tối có thể làm cho ánh sáng nó bị mờ đi, mờ một tí, có thể mờ nhiều nữa, nhưng mà nó không diệt được ánh sáng. Tin chắc một điều như vậy, và chính cái niềm tin đó giúp tôi đứng vững đến ngày hôm nay. Tôi tin chắc rằng bóng tối không diệt được ánh sáng, mà tôi là người quyết tâm tôi sống với Chúa, bám chặt lấy Chúa, tức là bám chặt lấy ánh sáng của Chúa. Vì ánh sáng trong tôi nó yếu, nó chịu không có nổi, ma quỷ nó quấy phá, chứ tôi không có chịu được. Tôi chỉ biết bám chặt lấy Chúa, lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa còn tin thác vào Chúa, lạy Chúa xin cứu con. Giống như Phêrô hay nhớ không? Thầy ơi, chỉ mất rồi, thầy ơi cứu con, có chết mất. Đó. Mà chính cái niềm tin mà bóng tối không diệt được ánh sáng giúp tôi đứng vững đến ngày hôm nay. Bây giờ nhìn lại một năm vừa qua, wow, biết bao nhiêu. Nếu mà người thế gian bảo là năm tuổi, năm mươi sáu và năm tuổi, bảo là năm tuổi, người bảo giá mà cha rán tí nữa qua cái hạn này, qua cái tuổi này thì nó chắc khá. Tôi nói hết cái hạn này tới cái hạn kia chứ. Chú bảo ngày nào có sự khó của ngày đó, mà chính vì có sự khó của ngày đó nên ta mới bám với Chúa. Ngày nào không có sự khó ta bỏ Chúa. Tôi thấy bữa nào mà đi chơi vui quá, quên chẳng đọc kinh, chẳng sách gì cả, đúng không? Vui quá mà. Bạn bè cười hát karaoke xong là tối mệt có lăn ra ngủ. Còn bữa nào mà bị đau không ngủ được, lạy Chúa. Đau thận quá, lạy Chúa. Bữa nào bị người ta chửi quá, chịu không có nổi á, lạy Chúa. Đau quá Chúa, nhục nhã quá Chúa, nó trời còn quá Chúa. Cho nên tôi thấy rằng nhìn lại một năm vừa qua, nếu mà không có ơn của Chúa, tôi đi đứt. Cái lúc mình cảm thấy nó rơi xuống một cái vực thẳm rồi, chắc đáy rồi sao ơi Chúa ơi. Đáy rồi sao Chúa ơi. Cái lúc mình cảm thấy là, lạy Chúa, cái chén đắng nó đầy rồi, sao mà Chúa cứ rót hoài về, Chúa bảo chưa đầy đâu con. Mới uống hết hớp xong nhìn xuống, lại đầy. Uống hết hớp xong nhìn xuống, lại đầy. Mà Chúa sao tí, Chúa bảo chưa xong con, chưa hết chén mà con, lại uống thêm tí nữa, mai thấy nó đầy hơn. Lại Chúa tôi tưởng rằng người sự khó ngày mai nó nhẹ hơn, người sự khó nó ngày mai nó nặng hơn ngày hôm qua. Mà chính vì vậy mà mình mới lớn lên được, mới trưởng thành, mới gần Chúa được. Nhìn lại một năm vừa qua tôi thấy được chuyện đó. Càng đau khổ bao nhiêu thì tôi càng gần Chúa bấy nhiêu. Và càng đau khổ bao nhiêu là những nấc thang để mình được nên thánh bấy nhiêu. Nên thánh không phải bởi mình đạo đức, nhưng mà nên thánh là bởi mình gắn bó được với Chúa nhiều hơn. Tôi cảm nghiệm được cái năm vừa qua là cái chuyện đó. Xác tín được rằng là bóng tối không diệt được ánh sáng. Mày có muốn làm gì tao thì mày làm, nhưng mà mày không diệt được tao. Mày không lấy được linh hồn của tao, mày có thể tiêu diệt được cái thân xác này, có hành hạ ta tả tơi tan nát, danh dự rồi mọi thứ mày lấy hết đi, nhưng mà nhớ một điều, không bao giờ mày diệt được ánh sáng của Chúa ở trong ta cả. Nhớ một điều như vậy, muốn làm gì thì cứ làm đi. Đôi khi lúc mình thách thức với ma quỷ, thách thức với sự dữ như vậy, làm đi, để coi sức mạnh của Thiên Chúa là như thế nào, để coi ánh sáng của Thiên Chúa mạnh đến cỡ nào. Mình chấp nhận để làm con vật cho nó thử, giống như là ông Job. Chúa cho phép ma quỷ nó thử lòng tin của ông Job mà, nhớ không? Cho mày lấy hết mọi sự, nhưng mà không được lấy mạng sống của nó. Cất hết mọi sự của Job đi, và nó thách đố Job, nào còn tin vào Chúa này không? Job nói, Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Ngài. Tôi cũng nói với Chúa nhưng rót vậy thôi. Chúa đã ban cho, bây giờ Chúa cất đi. Xin tạ ơn Chúa. Mếu máu không? Mình phải thật với con người mình chứ. Phải không anh? Tôi sống thật với con người tôi. Mếu máu mà tôi nói, đau lòng ứa lệ mà nói. Cũng như Đức Giêsu lệnh cha, nếu có thể được thì cất chất đắng này cho khỏi con. Chú có cười không mà nói câu đó? Chú máu và nước mắt, mồ hôi, máu nhỏ xuống đất là phải chiến đấu ghê gớm như thế nào? Bóng tối và ánh sáng như thế nào? Vì Chúa chỉ cần theo ý của mình thôi. Không theo ý của cha là mọi sự nó ngon lắm. Không có thập giá, không có gì cả. Là vinh quang rực rỡ lắm. Nhưng mà không, đó không phải là ý của Chúa cha. Đó không phải là con đường cứu độ. Con đường cứu độ bằng yêu thương. Mà con đường cứu độ bằng quyền lực ở cửa trần gian. Không phải là ý của Chúa cha. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái cảm nghiệm trong năm vừa qua là như vậy. Và cảm thấy ngày hôm nay nhìn lại, wow, hallelujah, tạ ơn Chúa. Ánh sáng không bao giờ bị bóng tối tiêu diệt. Bóng tối không bao giờ diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Chúng ta là những người được sai đi để mà làm chứng về ánh sáng. Vì ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật. Đức Giêsu là ánh sáng thật. Ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người đã ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Đức Giêsu là ánh sáng chiếu soi trong thế gian này. Và ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Chúng ta thấy con người ta là như vậy, sống trong bóng tối là như vậy. Nhờ Chúa mà thế gian này được có, nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng ta được có, được hiện hữu ở đây, mà ta lại không nhận biết Chúa. Bố mẹ sinh ra đứa con, nhờ bố mẹ mới có đứa con, đúng không? Đứa con nó sống nhờ sự sống của bố mẹ lúc đứa bé nó còn trong thai, đúng không? Điều bố mẹ sinh ra nó mà nó lại không nhận biết bố mẹ của nó thì anh chị nghĩ thế nào? Có buồn không? Có đau không? Buồn lắm, đau lắm chứ phải. Đó, Đức Giêsu nhờ Ngài mà chúng ta có được, ta được hiện hữu, ta được tạo thành, là ánh sáng chiếu soi cho thế gian này mà thế gian lại không nhận biết người. Vậy thì mỗi một người chúng ta là một Gioan đến để được, đến để mà làm chứng về ánh sáng, làm chứng về Đức Giêsu Kitô. Cho nên tôi cứ bám chắc lấy Đức Giêsu Kitô, thắp lấy ánh sáng từ nơi Đức Giêsu Kitô để làm chứng cho mọi người biết rằng đây là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đây là một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Có chết thì chết, tôi cũng phải nói chuyện đó, tôi cũng phải làm chứng về cái việc đó. Có chết, có bị trăm cây nghiền đắng, có bao nhiêu nhục nhã thì tôi vẫn cứ tuyên xưng một niềm tin chắc chắn của tôi rằng tôi làm chứng về ánh sáng, làm chứng về Đức Giêsu Kitô như là Gioan đã đến để làm chứng về ánh sáng. Mỗi một người chúng ta cũng được sai đến trần gian này, được Chúa trao cho nhiệm vụ là con hãy ra đi và làm chứng về ánh sáng, tức là làm chứng về Đức Giêsu Kitô. Làm chứng về những gì mà con đã nhận được từ nơi Chúa. Hãy nói cho mọi người những gì Chúa đã thực hiện nơi con. Tôi chỉ làm chứng cái điều đó thôi. Làm chứng rằng Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng đầy quyền năng, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, và Chúa đã xót thương cái con người yếu đuối tội lỗi này của tôi đây. Tôi làm chứng về cái chuyện đó thôi. Chết thì tôi cũng nói chuyện đó. Có tù đầy, có bao nhiêu là đe dọa thì tôi cũng chỉ nói về một cái điều làm chứng, đó là Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi là ánh sáng, Ngài là đấng cứu độ của tôi, là đấng giàu lòng thương xót, đã đoái thương đến phận tội lỗi yếu hèn này của tôi, đã ban cho tôi sự sống. Tôi sống là nhờ Ngài, cho nên tôi có chết thì tôi cũng cứ phải làm chứng về Ngài. Chúa đấng đầy quyền năng, đấng giàu lòng thương xót, hãy đến với Ngài để được Ngài xót thương. Hãy đến với ánh sáng của Ngài để chúng ta được bước đi trong ánh sáng, đừng còn lầm lũi mò mẫm ở trong bóng tối. Bóng tối của giận hờn, của ghen ghét, của bè phái, của bao nhiêu là thứ phiền toái. Nói chung là đó là của phản Kitô. Nào, mở mắt ra đi, trỗi dậy đi, bước vào trong ánh sáng của Chúa đi, dắt tay nhau mà đi vào trong ánh sáng của Chúa, bước vào năm mới này, đi trong ánh sáng, trong niềm vui, trong hạnh phúc đó đi, và cùng dắt nhau đi để mà làm chứng về điều đó đi, thưa anh chị em. Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Đọc câu này xong tôi thấy sao mà Chúa nhân ái nhân từ quá vậy. Thấy mà thương cho Chúa, mà thực sự thương cho mình. Vì mình không đón nhận thì thiệt cho mình. Mình ở trong bóng tối mà Chúa đem ánh sáng đến cho mình không đón nhận ánh sáng thì mình khổ hay Chúa khổ? Mình khổ chứ. Hôm bão cúp điện mấy ngày mấy đêm tôi ở trong bóng tối khôn khổ luôn. Rồi có một người họ đưa cái đèn đến, đưa cho mượn cái máy phát điện sáng lên, cái thấy mừng rỡ. Thôi ông ơi, đừng đưa máy phát điện đến ông ơi, xách máy phát điện đi luôn, mình tiếp tục ở trong bóng tối tự mình thôi. Người đến nhà người mà người nhà ngài không tiếp nhận ngài, Chúa lại ra đi bàn tay ân phúc còn đầy. Này con đói hả con? Cơm đây con. Khát hả con? Nước đây con. No, không cần. Chúa lại ban cơm nước đi, mình thì cứ ngồi đói quá, khát quá, chết mất. Mà Chúa đem ơn phúc đến ta không nhận. Con không đi được hả con? Nắm lấy tay ta để ta dắt con đi. Ngu gì? Kìa, không dám nắm lấy tay Chúa. Tại sao? Tại vì nắm lấy tay Chúa chứ đi vào cái con đường khác, không phải đi vào con đường mình muốn. Chứ mình sợ Chúa lôi vào cái con đường mà bình an, con đường mà nhẫn nhục, con đường phục vụ, con đường yêu thương, con đường hiền lành. Thôi Chúa ơi, con không đi con đường đó đâu. Con đang đi cái con đường gồ ghề lởm chởm, con quen cãi nhau rồi, bề đọc kinh chịu không nổi đâu. Con quen kiêu ngạo rồi, bây giờ bảo khiêm nhường không chịu đâu. Ngu gì khiêm nhường, nó bắt nạt mình sao? Con quen dữ tợn rồi, ngu gì hiền lành nó bảo mình ngu. Con quen, con đang đi vào cái con đường là tranh hơn tranh thua rồi. Con đang đi vào cái con đường danh vọng rồi. Vì đi theo Chúa dắt dạy con đi, đi vào cái con đường chẳng ai biết mình là gì. Sao chịu nổi? Ta thấy không? Chúa đến nhà người mà người nhà không tiếp nhận. Đâu ở chỗ đó chứ. Người nhà không tiếp nhận. Còn những ai đón nhận, tức là tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Sướng không? Ai tiếp nhận người thì, tức là tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ ở giữa chúng ta. Người đến nhà người nhà không tiếp nhận người. Mà những ai tiếp nhận người, tức là tin vào danh người, thì người cho được quyền làm con Thiên Chúa. Chẳng mất gì cả, chỉ tin vào ngài thôi. Phó thác cuộc đời của mình cho ngài, để ngài đưa dắt, để ngài lo lắng, để ngài chăm sóc. Mình trở thành con Thiên Chúa mà không muốn làm con, muốn làm cái thằng ngoài đường ấy. Anh thấy không? Thấy những người không muốn làm con, không muốn để cho Chúa dẫn dắt, không muốn để cho Chúa hướng dẫn, muốn làm chủ đời mình. Và đó là tội gì? Adam, Eva. Không muốn làm con Thiên Chúa mà muốn bằng Thiên Chúa, muốn tách mình ra khỏi Thiên Chúa, lọt ra khỏi vườn địa đàng luôn. Người kêu khổ. Cho nên là thưa anh chị em, mình nhìn lại mình thấy một năm vừa qua, một đời người vừa mới qua, cả một đời của chúng ta đã trải qua. Người thì 20 năm, người 30 năm, có khi thì lại em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời. Rồi bắt đầu than, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Xong rú lên, ơ là thế, đời sống không là bao. Ơ là bao, đời không lâu là thế. Ơi được bao năm sống mà yêu nhau. Tôi khoái câu cuối. Câu cuối. ơ, được bao năm sống mà yêu nhau, được bao nhiêu năm sống nữa mà không yêu nhau, mà không đón nhận nhau. Không đón nhận Chúa tức là ta không đón nhận anh em mình, người nhà của mình mà mình cũng từ chối nhau luôn. Chúa đến người nhà của Ngài mà người nhà không tiếp nhận người. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã từ chối biết bao nhiêu người nhà của chúng ta. Nhưng anh chị em trong một gia đình mà từ chối nhau, mà sát phạt lẫn nhau, mà loại trừ nhau. Nhưng anh chị em trong một cộng đoàn dòng tu, trong một cộng đoàn giáo xứ, cùng một chí hướng, cùng là linh mục, cùng là tu sĩ mà chúng ta cũng nỡ lòng khước từ nhau. Người nhà mà từ chối nhau, người nhà mà loại bỏ nhau, người nhà mà chơi nhau, sát ván, cạn tàu rau máng, thưa anh chị em. Đấy, có phải là tội không? Còn bao nhiêu năm không sống mà yêu nhau đi. Gioan nói rằng đây là giờ cuối cùng rồi. Giờ cuối cùng rồi. Còn bao nhiêu năm nữa không sống mà yêu nhau, không đón nhận nhau. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ ở giữa chúng ta. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ ở giữa chúng ta. Chúa trở nên người phàm, Chúa ở trong người anh em mình và ở giữa mình đấy nè. Quay sang coi, hỏi thăm coi. Hỏi thăm người bên cạnh mình coi. Hỏi thăm người bên cạnh mình coi. Hỏi thăm coi. Đó, bắt tay hỏi thăm nhau đi. Để có thấy rằng Chúa đang, ngôi lời là Đức Giêsu Kitô đã trở nên người phàm ra ngự giữa mình không? Ai tiếp nhận người thì người ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Ai tiếp nhận anh em của mình tức là tiếp nhận chính Chúa. Mà tại sao không tiếp nhận nhau, không đón nhận nhau mà lại loại trừ nhau là thế nào? Là thế nào thưa anh chị em? Mình sống như thế nào đây? Năm đức tin đây nè. Thế sống đức tin bằng cách là sống với tình yêu thương đi, sống với sự đón nhận nhau đi. Đúng không ạ? Đó. Nãy tôi nói chủ đề của chúng ta là sống đức tin, là sống trong ân phúc, đúng không? Đó. Mình sống trong ân phúc là mình trở thành phúc cho nhau. Khi mình đón nhận nhau thì mình ban phúc lộc cho nhau. Mình đón nhận ân phúc của Chúa, mình đừng để cho ân phúc đó bị ngăn chặn lại trong mình, mà phải cho ân phúc đó lan tỏa sang cho người khác. Ai tiếp nhận người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Chúng ta là con Thiên Chúa thì chúng ta là anh em với nhau, là người nhà của nhau chứ không phải người xa lạ nữa đâu. Thì những người nhà, người con của Chúa thì sống trong ân phúc và phải trao ban ân phúc đó cho nhau chứ. Tại sao không ban phúc cho nhau mà ban giữ cho nhau là sao? Tại sao không đếm những ân phúc Chúa ban mà lại cứ đếm những cái điều không may không lành là sao? Tại sao đếm thấy nhiều ân phúc quá mà không đi làm chứng cho mọi người về ánh sáng, về sự sống mà Chúa đang trao ban cho mình đây nè? Chứ còn đi nói về cái điều xấu, điều không hay để làm cái gì? Phải không? Đó, sống trong ân phúc là sống đức tin. Và đón nhận anh em mình là đón nhận chính Chúa. Và Chúa nói, từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Từ nguồn sung mãn của Đức Giêsu Kitô, chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Từ nguồn sung mãn của Đức Giêsu Kitô, chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Lập đi lập lại câu đó đi. Đếm những ân phúc đi. Sống trong ân phúc đi. Đó là sống đức tin. Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chưa, và chọn con đi làm đuông sáng chiếu soi trần gian. Cho con xây tình mến, Và này con xin đến một đời trung trinh, làm muôi đất ướp cho mặn đời, biết lấy chi cảm mến, biết lấy chi báo đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.